thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài.
Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ tổ chức lễ công bố hoàn thành 80% dự án TBCO Riverside và mở bán giai đoạn 2 TBCO Riverside.
Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nêu trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Điều này là cần thiết và thực chất, đưa chế độ hưu trở về bản chất, chế độ bảo hiểm tuổi già. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 1, tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố quyết định số 3485 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, tóm tắt đồ án quy hoạch chi tiết. Theo đó, địa điểm quy hoạch thuộc các phường xã Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định toàn bộ lộ giới đường Bắc Sơn kéo dài 9,3 km từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân và hai bên đường với chiều rộng từ 35m đến 250m. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích trên 184 ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người. Khu vực lập quy hoạch được xác định là trục giao thông chính nối trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc, cùng với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, dịch vụ được quy hoạch và đầu tư đồng bộ. Ban hành kèm theo quyết định này còn có quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài với những quy định cụ thể về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đối với công trình, hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm, hình thức kiến trúc công trình xây dựng. Tại hội nghị, nhân dân đều bày tỏ sự phấn khởi và ủng hộ đồ án quy hoạch này, đồng thời có ý kiến làm rõ quy hoạch tổng thể mặt bằng, hình thức bố trí tái định cư, tiến độ thời gian cụ thể thực hiện quy hoạch. Những ý kiến của nhân dân cũng được thành phố giải thích làm rõ ngay tại hội nghị.
Tối ngày 7 tháng 1 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Hội chợ Xuân Thái Nguyên 2017 với chủ đề Mừng Đảng Đón Xuân Giao Thương Mua Sắm đã chính thức được Sở Công Thương tổ chức khai mạc. Hội chợ Xuân 2017 có sự tham gia của 150 tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với hơn 200 gian hàng. Đây là sự kiện thường niên của tỉnh nhằm đẩy mạnh giao lưu kinh tế văn hóa, tạo môi trường xúc tiến thương mại thuận lợi cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, đồng thời góp phần bình ổn giá, phục vụ nhu cầu mua sắm nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu của nhân dân. Hội chợ diễn ra từ ngày 7 đến 13 tháng 1. Tại hội chợ lần này, các sản phẩm khá phong phú đa dạng như may mặc, giày dép, sản phẩm ẩm thực đặc trưng vùng miền, sinh vật cảnh, đồ lưu niệm, hàng nông lâm thủy sản, đồ gỗ mỹ nghệ, trang thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, điện lạnh, bánh mứt kẹo. Cùng với đó, một số sản phẩm tiêu biểu của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị như Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được bán và trưng bày tại hội chợ.
Chiều ngày 7 tháng 1, tại khách sạn Đông Á Plaza, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức lễ công bố hoàn thành 80% dự án TBCO Riverside và mở bán giai đoạn 2 TBCO Riverside. Dự buổi lễ của ông Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hoàng Đức Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, ông Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Dự án TBCO Riverside có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 21 tháng 10 năm 2015. Sau hơn một năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 80% phần giải phóng mặt bằng, hạ tầng và hoàn thành 80% khối lượng tòa nhà A4 Riverside. Dự án TBCO Riverside nằm trên phường Quang Vinh, có tổng diện tích 13 ha, được đầu tư đồng bộ với 6 cao ốc chung cư hiện đại, kết hợp không gian xanh với khoảng 2.000 căn hộ, mỗi căn từ 40m2 đến 83m2. Là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại và bất động sản, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đang là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhà ở thương mại, đặc biệt trong thực hiện dự án nhà ở thương mại giá rẻ, được tỉnh, Bộ Xây dựng ghi nhận đã góp phần vào việc giảm thiểu khó khăn về nhà ở hiện nay trên địa bàn, đặc biệt đối với những hộ có thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Ông Thân Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ cho biết.
Nhà chung cư TVC Riverside hiện nay được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có thiết kế theo kiến trúc của Singapore. Về cơ bản là tối ưu diện tích sử dụng cũng như là hài hòa với cảnh quan thiên nhiên hiện đại, đáp ứng được cuộc sống năng động nhộn nhịp của các cư dân lao động trẻ. Hiện nay là công trình tòa nhà TVSO A4 dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 250 căn hộ. Thì đến hiện tại là công trình đã thi công đến tầng thứ 16, dự kiến đến quý 4 năm 2017 sẽ chào đón những cư dân đầu tiên và để đến sinh sống. Đối với khách hàng khi mua nhà ở căn hộ tại dự án sẽ được các đối tác là các ngân hàng hợp tác với Tiến bộ sẽ có những chính sách ưu đãi nhất khi cho từng khách hàng lựa chọn cho mình căn hộ phù hợp.
Trong buổi lễ mở bán giai đoạn 2, TBCO Riverside đã có trên 80 căn hộ từ tầng 1 đến tầng 16 được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt chỗ. Những khách hàng đặt mua các căn hộ tại buổi lễ trong thời gian 3 ngày có ký kết hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng với những giải thưởng có giá trị lớn. Các khách hàng tham dự buổi lễ cũng đã được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba. Cũng tại buổi lễ, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV Thái Nguyên và Công ty Vinarin. Nhân dịp này, tập thể nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ và ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.
Ngày 7 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đoàn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2019. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền, Phạm Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đoàn cơ quan khối chính quyền là đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên với 12 chi đoàn cơ sở và trên 200 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phương hướng đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên đã được quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, đoàn khối đã giới thiệu hàng chục đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, trong đó có gần 40 đoàn viên đã được kết nạp đảng, 14 đoàn viên được cử đi học lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có bước phát triển, tổ chức nhiều hoạt động chương trình bổ ích, động viên kịp thời các em học sinh như giao lưu văn nghệ thể thao, tổ chức các chương trình vui Tết thiếu nhi, đêm hội trăng rằm cho con em cán bộ công chức trong cơ quan. Ngoài ra, đoàn khối còn phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, huy động trên 70 triệu đồng tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, tri ân người có công. Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn Thanh niên cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu là đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, giới thiệu từ 10 đến 15 đoàn viên ưu tú cho đảng kết nạp. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã ghi nhận và biểu dương các thành tích mà đoàn khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, đoàn viên trong khối cần khắc phục những mặt tồn tại trong nhiệm kỳ trước, tiếp tục phát huy sự năng động, chủ động hơn nữa trong mọi hoạt động, tích cực huy động mọi nguồn lực, đa dạng cách thức hoạt động các phong trào riêng của khối chính quyền, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa 5 nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 15 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, thành đoàn và đoàn khối đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2014-2017.
Sáng ngày 7 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Lập đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được chọn đại hội điểm khối phường. Đến dự có các đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên. nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường có bước phát triển mạnh mẽ, đổi mới theo hướng sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thanh niên. Hiện với 22 chi đoàn và gần 200 đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã tập trung đẩy mạnh phong trào, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp bằng việc tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị, câu lạc bộ tình nguyện trong và ngoài tỉnh, trao tặng trên 500 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó trong và ngoài phường với tổng trị giá trên 140 triệu đồng. Điển hình như Đông ấm cho em tại xã Thiện Thuận, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, Xuân ấm ăn vui, Tết vùng cao tại xóm Mỏ Trì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Bằng việc đổi mới nội dung hình thức hoạt động nên trong nhiệm kỳ, đoàn phường Tân Lập vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của đoàn cấp trên. Nhiệm kỳ 2017-2022 với khẩu hiệu Tuổi trẻ phường Tân Lập đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng địa phương giàu đẹp văn minh. Đoàn phường Tân Lập sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới sinh hoạt đoàn theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt học tập, công tác của đoàn viên thanh niên, hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trên tinh thần nghiêm túc, đại hội đã bầu được ra ban chấp hành đoàn phường Tân Lập khóa 9 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức tiếp tục được tín nhiệm tái cử là bí thư đoàn phường khóa 9. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho tuổi trẻ phường Tân Lập. Đoàn phường cũng đã biểu dương khen thưởng cho 6 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người nghèo đón Tết Đinh Dậu 2017 thêm phần yên vui ấm áp, các đoàn viên của hai chi đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của hai xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là Phúc Hà và Phúc Trìu.
Địa điểm đầu tiên đoàn đến thăm là gia đình bà Trương Thị Sang ở xóm 6, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Bà Sang năm nay đã ngoài 60 tuổi, hiện đang sống cùng vợ chồng, người con gái và hai cháu. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, cả nhà sống chung trong căn nhà cấp 4 chật hẹp đã xuống cấp nghiêm trọng. Hai vợ chồng con gái bà lại gặp vấn đề về tâm lý, không có việc làm và thu nhập ổn định nên cuộc sống càng trở nên eo hẹp. Thông cảm với hoàn cảnh của gia đình bà, hai chi đoàn đã động viên, đồng thời trao tặng những phần quà ý nghĩa với mong muốn bà cùng con cháu sẽ đón Tết Nguyên đán trong không khí tươi vui và đầm ấm hơn. Bà Trương Thị Sang, xóm 6, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay thì được các anh, các chị đoàn thanh niên thì đến trao quà giúp đỡ cho gia đình được ăn một cái Tết vui mừng.
Chia tay xã Phúc Hà, các bạn đoàn viên lại cùng lên đường đến thăm một gia đình cũng thuộc diện khó khăn của xóm Đá Dựng, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Đó là gia đình bà Hoàng Thị Duyên. Qua câu chuyện bà kể, các đoàn viên càng thêm thấu hiểu và càng mong muốn được quan tâm sẻ chia với bà nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, bà chia sẻ, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bà cũng không sợ bằng nỗi sợ khi hàng ngày phải sống cô đơn trong chính căn nhà của mình. Bà có con gái, nhưng con gái đi làm xa, công việc lại bận nên thành thử mỗi năm chỉ về thăm bà được đôi ba lần. Hàng ngày công việc chính của bà là đi hái chè thuê để kiếm sống, nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ giúp bà sống cho qua ngày. Tết này bà cũng chưa dám chắc con mình sẽ về nhà ăn Tết. Bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, các bạn đoàn viên hai chi đoàn đã cùng chung tay sửa chữa nhà ở và phụ giúp bà Duyên làm một số công việc hàng ngày, đồng thời tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa. Với mong muốn bà sẽ không còn thấy trống trải cô đơn và mong bà sẽ có một cái Tết sum vầy hạnh phúc hơn. Anh Nguyễn Hữu Anh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay, Chi đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên được kết hợp với chỗ chi đoàn bên Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình tình nguyện nhân dịp xuân Đinh Dậu năm 2017 và chi đoàn ACB Thái Nguyên cũng hy vọng rằng có một chút tình cảm và một chút quà động viên đến đối với các hộ nghèo ở tại địa phương. Mong rằng đối với các hoạt động này thì hai chi đoàn sẽ thường xuyên gắn bó và kết hợp với nhau hơn nữa. Và hy vọng rằng sang năm 2017 chúng ta sẽ tổ chức được nhiều chương trình này hơn nữa đến với bà con hộ nghèo.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hai chi đoàn phối hợp thực hiện hoạt động trao quà Tết đến với hộ nghèo, nhưng đã tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các bạn đoàn viên thanh niên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để mỗi chi đoàn tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới. Chị Nguyễn Minh Tâm, Bí thư chi đoàn, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là hoạt động hướng tới cái hoạt động an sinh xã hội lần đầu tiên của chi đoàn trong cái nhiệm kỳ 2016-2017. Và trong cái thời gian tới thì tôi cũng sẽ như cùng với ban chấp hành chi đoàn sẽ xây dựng nhiều hơn nữa những cái chương trình vì cộng đồng như thế này để làm sao mà thu hút tập hợp được tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn cùng tham gia. Bên cạnh cái nhiệm vụ chuyên môn của mình thì cái công tác an sinh xã hội tình nguyện vì cộng đồng cũng là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đoàn đã đề ra. Do đó thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ, ngoài cái sự nỗ lực của chi đoàn thì chúng tôi sẽ phối kết hợp với các chi đoàn bạn để làm sao mà những cái hành động, những cái việc làm cũng như những cái món quà mà chúng tôi gửi tới cho các gia đình thật sự ý nghĩa.
Trong dịp này, hai chi đoàn đã tặng quà và tiền mặt cho hai gia đình với tổng số tiền 7 triệu đồng. Những món quà thiện nguyện tuy chưa phải là lớn nhưng lại chứa đựng tình cảm, sự quan tâm động viên của các chi đoàn đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Qua đó để mỗi đoàn viên thanh niên được góp một phần nhỏ bé của mình chung tay với xã hội trong các hoạt động thiện nguyện mỗi dịp Tết đến xuân về, đem một xuân yêu thương chia sẻ tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, cần thiết và thiết thực. Bài viết được đăng trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hiện nay, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nêu trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Quan điểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là cần thiết và thực chất là đưa chế độ hưu trở về bản chất, chế độ bảo hiểm tuổi già. Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Đồng thời có quy định một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn và ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định trên. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định điều kiện nghỉ hưu đúng tuổi và nghỉ hưu trước tuổi. Đối với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định tại một số nghị định của Chính phủ, số 141 ngày 24 tháng 10 năm 2013 đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học, số 40 ngày 12 tháng 5 năm 2014 đối với một số chức danh khoa học công nghệ, số 53 ngày 29 tháng 5 năm 2015 đối với một số chức danh của cán bộ công chức, trong đó có quy định phải đáp ứng một số điều kiện như về sức khỏe, về khả năng đáp ứng công việc. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuổi nghỉ hưu của Việt Nam hiện nay được quy định là 60 đối với nam, 55 đối với nữ. Độ tuổi này đã duy trì từ rất lâu, từ năm 1960, thời điểm này chưa có quy định người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng khi nghỉ hưu đều được nhà nước chi trả. Đến nay, độ tuổi này vẫn chưa thay đổi. Trong khi về chính sách có điều chỉnh nhiều lần, đặc biệt từ năm 1995 đến nay, bảo hiểm xã hội thực hiện theo nguyên tắc có đóng, có hưởng. Người trẻ đang đi làm đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để quỹ chi trả lương hưu cho người nghỉ hưu. Thời điểm này, người Việt Nam có tuổi thọ trung bình khoảng 67 tuổi, bình quân tuổi nghỉ hưu là 54, thời gian hưởng lương hưu khoảng 13 năm thì thấy hợp lý. Hiện nay, tuổi thọ bình quân tăng lên 73 tuổi, thời gian bình quân đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu giữ nguyên, dẫn đến thời gian hưởng lương hưu kéo dài khoảng 20 năm, tức là tăng thêm 7 năm, thì quỹ chắc chắn mất cân đối sớm. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì thực tế tuổi nghỉ hưu ở nước ta thấp hơn nhiều so với quy định. Tuổi nghỉ hưu bình quân năm 2012 chỉ là 54,17 tuổi, trong đó nam là 55,61 tuổi và nữ là 52,56 tuổi. Tỷ lệ nghỉ hưu đúng tuổi chiếm khoảng 40,5%. Số người nghỉ hưu sớm trước tuổi chiếm tỷ lệ cao trên 50%. Nguyên nhân của tình trạng tuổi nghỉ hưu thấp là do Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định tỷ lệ giảm trừ cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thấp, chỉ 1%. sang Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã điều chỉnh nâng lên 2%. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tỷ lệ giảm trừ này phải từ 5% đến 6% thì mới hạn chế số người nghỉ hưu trước tuổi. Quy định giảm tuổi nghỉ hưu trong chính sách tinh giản biên chế, giải quyết đối với lao động dôi dư và các nhóm đối tượng khác trong Luật Bảo hiểm xã hội cũng chưa thực sự hợp lý, làm cho tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế thấp hơn nhiều so với quy định. Đối tượng này thường giảm từ 1 đến 5 tuổi. Hiện nay đang có sự mất cân đối giữa mức đóng và mức hưởng của quỹ hưu trí, chủ yếu do tỷ lệ đóng là 22% tiền lương tháng, trong khi tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu bình quân của nam là 2,5% cho một năm đóng, của nữ là 3% cho một năm đóng là quá cao so với bình quân các nước trên thế giới, chỉ là 1,7%. Quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần quá thuận lợi và mức hưởng tăng lên so với quy định cũ. Những năm đóng từ năm 2014 trở đi được tăng từ 1,5 tháng lên 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Với hai lý do, tuổi thọ của người dân ngày càng tăng và sự mất cân đối giữa mức đóng và mức hưởng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn nếu không kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Là cơ quan tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất với chủ trương cần điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu với những lý giải như sau. Theo nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển như Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, thì khi tuổi thọ bình quân tăng, họ đều có chính sách điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng lên, tương ứng, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định quỹ hưu trí. Ở Việt Nam, tuổi thọ bình quân tăng nên việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp. Trước mắt có thể thực hiện đối với một số nhóm đối tượng, sau đó mở rộng ra toàn bộ lực lượng lao động, theo hướng bảo đảm bình đẳng giới, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện lao động, tận dụng nguồn lao động chất lượng cao nhưng cũng phải tính đến việc bố trí việc làm cho lao động trẻ. Số người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng lương hưu của nước ta ngày càng giảm. Nếu năm 1996 có 217 người đóng cho một người hưởng, thì năm 2000 giảm xuống 34 người, năm 2012 là 9,3 người, đến năm 2015 chỉ còn 8,13 người đóng cho một người hưởng. Trong khi số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần hàng năm lớn dẫn đến quỹ phải chi tiền sớm và mục đích an sinh xã hội lâu dài cho mọi người lao động chưa đạt được. Đồng thời với quy định tăng tuổi nghỉ hưu cần bổ sung quy định, khi đã đủ tuổi nghỉ hưu mà người lao động tiếp tục làm việc thì tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội. Trong quá trình làm việc quá tuổi, nếu người lao động dừng làm việc tại bất kỳ thời điểm nào thì đều được hưởng lương hưu mà không bị ràng buộc bởi điều kiện nào. Tính cơ động cao phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, đồng thời cũng là quy định mở cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động khi hai bên đều có nhu cầu và người lao động đáp ứng đủ các điều kiện như kinh nghiệm tay nghề, trình độ, chuyên môn, khoa học kỹ thuật. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là vấn đề hết sức nhạy cảm và tác động sâu rộng tới tất cả các mặt của đời sống xã hội. Do vậy, để tạo sự đồng thuận cao, cơ quan chủ trì phải tính toán hết sức khoa học và chặt chẽ. Trong quá trình triển khai cần có sự chuẩn bị về tâm lý cho người lao động, người sử dụng lao động và cần có lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó, phải lường trước những tác động của chính sách để khi chính sách mới ban hành phải mang lại những điều tốt hơn cho người lao động, cho người dân, đồng thời phải bảo đảm lợi ích kinh tế và tài chính lâu dài cho đất nước.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt. Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng.
Dự án Đi Capitan Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Đi Capitan còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Đi Capitan còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Đi Capitan Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5.500.000 đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4.000.000 đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc; một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc; hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc; 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxi-thai-bảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.